một từ đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
phải không? Là tánh phàm phu chưa đoạn tận. Như vậy thì về bên cực lạc á, phiền não ác kiến nó nổi lên rồi sao? Phải không? Mà nếu phiền não kiến nổi lên á, thì làm sao gọi là vượt tam giới? Làm sao gọi là đạt được bất thất thối? Phải không? Tại vì còn phiền não tức là còn bị sanh tử luân hồi. Mà tại sao nói rằng là bất thối? Bất thối là không thối lui, không trở lại sanh tử nữa. Đó như vậy, đó là cái câu hỏi ha. Đây là câu trả lời. Người đã được sanh về Tây Phương, dù là cũ bước phàm phu, cũng không khi nào khởi lên ác kiến phiền não, bởi có năm nhân duyên. À, vậy thì ở đây cái câu trả lời là người đã sanh về Tây Phương rồi á, à, dù là cũ bước phàm phu, cũng không khi nào khởi lên phiền não ác kiến. À, một câu khẳng định ở đây cho chúng ta biết rằng á, dù là cũ bước phàm phu tức là đầy đủ phiền não nghiệp trước, nhưng mà khi mà giảng sanh về cực lạc rồi á, à, là phiền não ác kiến ấy không bao giờ khởi lên được, không bao giờ khởi lên được, phải không? À, Phật tử nhớ trong kinh A Di Đà đó, chúng ta tụng hồi sáng đó, có đoạn là nói rằng cảnh giới phương cực lạc á, là tiếng ác lời thô không còn có, phải không? À, ác nghiệp không bao giờ có khởi lên. À, cho nên là cái ở bên thế giới đó đó, những con chim, à, những con, à, con, à, những là chúng sinh lên bệnh mà, à, thế giới cực lạc á, thì chúng sinh đó không phải do nghiệp sanh. Tại vì tôi nói rằng á, là thế giới cực lạc, thế giới thanh tịnh, thế giới không nghiệp báo, phải không? À, và tại sao lại có là, à, những con chim của này kia con nọ, tức là chúng sinh, và thế giới có chúng sinh là thế giới có nghiệp báo rồi, phải không? Đó, thắc mắc như vậy đó. À, bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni mới trả lời rằng đừng nghĩ rằng những con chim kia là do nghiệp sanh, à, mà con chim đó, những con chim mà nó hót hay như vậy đó, đó là do nó gì? Do bổ nguyện Đức A Di Đà quá hiện ra. À, Đức A Di Đà quá hiện ra, những con chim nó tiếng pháp, nó nói là những lời pháp cho chúng sinh mà nó được nghe, thì chúng sinh đó, những con chim đó tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là con chim đó do nghiệp sanh. Ở thế giới cực lạc không có những con chim mà những Phật nào do nghiệp sanh cả, mà hoàn toàn là do Đức Phật A Di Đà dùng thần thông biến hóa ra để mà trợ duyên cho tín chúng mới giảng sanh về cực lạc mà thôi. À, tôi hiểu chưa? Ở như vậy, dù tiếng pháp, dù tiếng gió thổi cũng cua ra tiếng pháp, dù tiếng chim cũng lạ ra tiếng pháp, tất cả chúng sinh ở bên giới cực lạc được nghe tiếng pháp thường xuyên như vậy mà khởi lên cái niềm tin tấn, càng thêm niềm tin càng thêm tăng trưởng, sự tu càng thêm tin tấn, phải hiểu chưa? Đó như vậy. Như vậy thì cái người vãng sanh cực lạc tức là người đó đã nhất tâm bất loạn rồi, và đã nhất tâm bất loạn rồi mới hoài hào quang Phật A Di Đà được vãng sanh cực lạc. Mà về bển rồi á, khi mà nằm ở trong hoa sen, tức là ở trong cái trạng thái tu thiền định, phải không? Và ở trạng thái tu thiền định á, thì phiền não ác kiến có cơ duyên nào khởi lên được không? Được không Phật tử? Không. Ngay bây giờ Phật tử mà chiều Phật tử ngồi niệm Phật nè, à, đến cái giờ ngồi niệm Phật tam thiền hoặc hồi sáng á, hay là tối về cái giờ công phu tu của chúng ta ngồi nhắm mắt niệm Phật, an trụ trong câu niệm Phật, được tâm an tịnh nhẹ nhàng ha, thì ngay lúc đó có cái tư tưởng nào khởi lên không? Không. Chỉ nói đơn giản vậy thôi, là ngay khi ở còn thế giới ta bà này, còn mang cái thân này đây nè, à, mà khi mà nhất tâm niệm Phật mà tâm được an ổn như vậy rồi đó, mà phiền não ác kiến nó còn không khởi lên, à, nó hào hứng như khi chúng ta về cực lạc Tây Phương, à, khi mà chúng ta giảng sanh này cực lạc là an trụ trong thiền định, ở trong hoa sen, ở đó tu tập thiền định, mà khi an trụ trong thiền định thì qua thì làm sao mà có vấn đề ác kiến phiền não khởi lên, phải không? Rồi khi đúng thời gian hoa sen nở ra, chúng ta thì nghe pháp là ngộ chứng vô sinh, phải không? Ngộ chứng vô sinh tức là diệt phiền não hết rồi, tâm được an tịnh rồi, thành tựu niết bàn, thì thử hỏi làm sao mà phiền não khởi lên, thấy không? Đó như vậy. Cho nên cái lời thắc mắc này thật sự nó không có cơ sở căn bản, thấy chưa? Không có cơ sở căn bản vững chắc. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật A Di Đà cho chúng ta biết rằng cảnh giới của ngài là cảnh giới không do nghiệp sanh, chúng sinh về đó do nghiệp không sanh, cho nên là chúng sinh tâm vừa thường hằng thanh tịnh, tâm thường hằng thanh tịnh. Đó như vậy. Thì người đã được sanh về Tây Phương, dù là cũ phước phàm phu, cũng không khi nào khởi lên ác kiến, bởi có năm nhân duyên. Một là nguyện lực đại bi của Phật giúp trì. Thì vấn đề thứ nhất là do không phải ác kiến, là do nguyện lực đại bi của Phật giúp trì. Đức Phật A Di Đà chúng ta có cái tâm nguyện á, khi mà ngài đã thành Phật quả rồi, cái thế giới ngài được tạo ra, những chúng sinh về đó luôn luôn được cái thần lực của ngài hộ trì, à, thần lực ngài hộ trì, tâm người chúng sinh nào dẫn sanh về đó đều được an ổn hết, không bao giờ khởi ra kiến phiền não cả. Đó là cái thần lực của A Di Đà hộ trì. ở bên ta, ở phía tế ta bà này, Đức A Thích Ca Mâu Ni không có hộ trì chúng ta, không có hộ trì chúng ta, cho nên chúng ta luôn luôn bị phiền não ác kiến nó khởi lên, phải không? Rồi cái cảnh duyên bên ngoài nó tạo điều kiện làm nó tăng thêm là phiền não ác kiến nữa. Ở trong mình đã có phiền não ác kiến, phải không? Ở ngoài những các ác kiến rồi là tạo thêm chúng ta những cái phiền não nữa. Nó như vậy, cũng như bây giờ chúng ta chưa tu, chúng ta hay là chúng ta tu mới tập tu chưa giải thoát được tâm trang tịnh, bây giờ chúng ta thấy cuộc vui của lễ lộc theo thường tình, theo mà cái tà kiến ngoại đạo nó đông, nó vui, nó thích, mình ham cái mình cũng bị cuốn hút, mình đi theo luôn, phải không? Đó, rồi cái lần dẫn mình đi vô, thấy người ta lễ bái như vậy đó, đông quá lễ bái người ta như vậy đó, ông thần như vậy đó. Ví dụ tôi nói đi ra mình cứ sướng, ví dụ đi, thấy không? Đó, thấy người ta lại đâu lấy mà không lại, ơi là mình cứ cuốn hút nó lại thôi luôn, thấy không? Tức là mình không làm chủ được, thấy không? Hay là người nói mà ở đâu đó có một vị thần nào đang hiển linh ở nơi một cái chùa đó, hay là một cái đình miếu nào đó, bây giờ nó đi dần tới đó đó, ta lại ta giái cái gì được hết trơn rồi á. Bây giờ mình đang nghèo khổ, tu mà khổ quá, thôi để mình đi lên chiến mình cầu giái thử coi có linh không, có linh thì đỡ khổ chút, rồi vô đó rồi bị cuốn hút theo cái sự là thành kính của người ta. Người ta đốt nhang bó theo, phải không? Người ta lại dập đầu búp, mình cũng lại búp chảy máu luôn, tất lòng thành kính, mình cầu rằng hết khỏi phiền não, hết khỏi đau khổ, hết khỏi nghiệp trước, đó lại dữ dằn. Như vậy thì gọi là gì? Là mình bị cuốn hút, mình bị lôi cuốn, mình không có tự chủ được, thấy chưa? Đó như vậy thì thế gian là như vậy đó, nó luôn luôn có điều kiện để làm cho những cái gì nó ẩn tàng trong tâm mình, có cơ duyên nó bộc phát. Đó là vậy, là phiền não ác kiến mình đã có sẵn trong tâm rồi, phải không? Bây giờ những cái cảnh giới bên ngoài nó làm cho mình tăng thêm phiền não ác kiến, đó là thế giới ta bà này nè, phải không? Đó. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni có hộ trì chúng ta cái vấn đề này không? Không, không có hộ trì. Ngài về cực, ngài về niết bàn mất rồi, ngài đâu còn ở đây đâu mà hộ trì. Mà có chăng nữa ngài cũng không hộ chúng ta nữa, phải không? Ngài chỉ dạy chúng ta rồi cái đối cảnh như vậy mình quán xét thấy rõ đó là gì, đó là phiền não ác kiến. Rồi mình phải kiếm cách để mà đoạn trừ. Mà cách hay nhất là gì? Đừng đến cái chỗ đó, biết là đừng tới. Biết là đừng tới, mà nếu không tới là không bị hoàn cảnh nó lôi, nó cuốn, ảnh hưởng, phải không? Đó, bây giờ nãy được ăn cơm mưa ào ào, phải không? Đáng lẽ là phải tụng hết cái thời niệm Phật rồi phải hồi hướng đàng hoàng mới đi nghỉ, rồi bỗng nhiên thôi thấy rồi, chứ đang nhắm mắt cho đâu thấy nước đổ xuống đâu, phải không? Ai ngờ mưa lớn quá nó nghẹt cái ba cái rác cái ống đó, nó chạy xuống kịp nó dậu lại đó, thôi nghỉ luôn cho rồi, Phật chế rồi. Lúc này chắc là Phật quan hỷ phải không, Phật tử? Chứ mà một thời nữa chắc là sư mặt sức sư niệm Phật tử thì láo nháo hết trơn cái trời rồi, nó như vậy. Cho nên đó là gì? Đó là những cảnh duyên nghịch duyên bên ngoài nó làm mà chúng ta mất an tịnh trong cái thời gian đó, được đấy chưa? Còn bây giờ nếu như giấc này đó, Phật tử thấy an ổn không? An ổn, không mưa gió, không bão bùng, không có mưa rơi, mưa rớt, thì ra mình vẫn ngồi niệm Phật, là nghe pháp cái thoải mái. Đó là cái hoàn cảnh nhân duyên, đó như vậy. Mình không thể thắng được đó. Đó, cuối cùng là cuốn gói dọc. Phải không? Đó như vậy. Còn nếu mà lúc đó Phật tử mình nhiếp tâm niệm Phật á ha, mưa có sủa xuống ào ào, Phật tử có bị dao động không? Không, phải không? Đó. Phật tử là người nào bị mưa là dọc trước. Người kế đó bắt đầu nhóm Phật tử mình dọc luôn. Phải không? Còn mình xưa trong ngày thì ngồi em luôn nhấp giúp tâm niệm Phật hoài của mình xưa yên. Phật tử để nó lao nhau ở trên trời. Là như vậy. Vậy thì thế giới ta bà là thế giới, phải không? Là đầy đủ điều kiện để mà nó kêu gọi lại tập khí phiền não ác kiến trong mình đã có sẵn. Bây giờ nó bộc phát thêm lên. Mà Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì không có cái nguyện để mà che chở giúp đỡ chúng ta cái phương diện này. Bây giờ Thích Ca Mâu Ni chúng ta chỉ có gì? Có nêu lên chánh pháp để cho mình học thấy biết rõ, là tự mình cố gắng phấn đấu mà vượt qua, thoát khỏi cái cảnh mà khiêu gợi lên cái ác kiến tiền não chúng ta phát sanh thêm, bằng cách là chúng ta biết tu quán. Vậy thì bây giờ Phật tử cái đấu cảnh sanh tình như vậy đó, Phật tử có bị lôi cuốn không? Không, tại mình có cái sự quán xét rồi. Cho nên là chúng ta không ham vui theo thế tình, không bị cuốn trôi theo những cái lạ, cái cảnh giới phiền não nghiệp chướng của thế gian, mà chúng ta tìm cảnh an tịnh để mình giữ cái tâm hồn của mình được yên tịnh bằng cái lạ lo niệm Phật với cái cảnh yên để trợ tâm của chúng ta là như vậy. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề nguyện thì nguyện lực đức đại bi của Đức Phật nhất trì, đó là một cái sự ảnh hưởng lớn để mà phiền não ác kiến không khởi lên của chúng sinh ở thế giới cực lạc xứ Phật A Di Đà. Ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Đề luôn luôn tăng tiến. Thì người mà bán sanh đầy cực lạc á, là ánh sáng Đức Phật luôn luôn soi đến thân mình. Đức Phật có cái gọi là gì tử là vô lượng quang. Thấy không? Cảnh giới cực lạc là cảnh giới đó không có mặt trời, không có mặt trăng. Thấy không? Mà cảnh giới đó luôn luôn sáng, không có tối. Lý do tại sao vậy Phật tử? Tại vì cảnh đó luôn luôn sáng rực bởi hào quang của Đức Phật A-di-đà. À, còn cảnh giới ta bà chúng ta, ngày nhờ mặt trời, tối nhờ trăng. Nếu mà mặt trời ban ngày thì mây che thì cũng không có sáng, phải không? Tối mà không có trăng thì tối mù luôn. Đó như vậy. Nhưng mà thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có trăng mà không có mặt trời, à, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng sáng rực, à, ngày như đêm, đêm như ngày. Nói chung là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới không có ban đêm, à, tại vì lúc nào cũng sáng cả. Và ánh sáng nó do đâu vậy? Do đâu Phật tử? À, ánh sáng đó là do hào quang Đức A Di Đà phóng ra, mà cả thế giới cực lạc đều sáng rực cả, đều sáng rực cả. Chúng ta sáng đây là do cái sự là phản dội khi mặt trăng rọi lên, là ở mặt trời rọi lên mặt trăng, phải không? À, mặt trăng mới rọi xuống dưới đây, phải không Phật tử? À, xin lỗi, mặt trời rọi xuống qua đi cầu chúng ta là sáng, phải không? À, rồi tối lại là mặt trời rọi ra mặt trăng, mặt trăng rọi xuống mình nó sáng, phải không? Đó, như vậy là chúng ta sáng nhờ, tức là hưởng ánh sáng nhờ thôi. Đó, như vậy. Nhưng còn bên cực lạc Tây Phương là không có mặt trăng mà không có mặt trời. Đó, thế giới này sáng là nhờ hào quang Đức A Di Đà phóng ra, mà hào quang Đức A Di Đà luôn luôn sáng, cho nên là cảnh giới cực lạc luôn luôn là sáng, cho nên không có đêm mà luôn luôn hầu như là ban ngày. À, rồi nó ngủ là gì? Tức là đến bây giờ tự nhiên cái thánh chúng ấy an tọa vào thiền định. À, giấc ngủ của bậc thánh chúng là gì? Là an trụ trong thiền định, chứ phải chúng ta giấc ngủ chúng ta là nằm dài mà thở thò. Không phải như vậy. Bên Tây Phương không có nằm dài mà ngủ đâu. Thấy không? An trụ trong thiền định các bạn. Người về cực lạc Tây Phương là người không còn ham ngủ nữa. À, đó, mà lúc nào cũng an trụ trong thiền định, mà giấc thiền định đó là giấc ngủ. À, lúc ngồi thiền định đó là lúc an trụ trong giấc ngủ. Đó, thấy không? Vậy thì cái người mà an trụ trong thiền định á, người đó không có mất sức, không mất sức. À, mà người mà không trụ thiền định là người đó luôn luôn mất sức. À, cho nên tôi nhớ là lúc xưa lúc hòa thượng ở chùa Kim Quê đó, hòa thượng Huệ Pháp các bạn nữ, trưởng ban trị sự nhiệm kỳ 2 đó, hòa thượng nó còn sanh tiền á, lúc mà đi họp đó chắc chưa gặp hòa thượng. Cái hòa thượng nói câu vui vui mà tôi nhớ tới bây giờ, nói với thầy trẻ đó, thì hòa thượng đố, nói tôi đố siêu quá ha, chỉ đố với thầy nha, tại sao con ốc ha, nó nằm dưới đất suốt cả một thời gian dài nó không ăn, mà tại sao con ốc nó mập, mà tại sao khi mưa lên rồi con ốc lại đi kiếm ăn tùm lum, mà tại sao con ốc lại ốm? Đố siêu quá. Đố với thầy. À, tự trả lời đi. Hả? Thôi luôn. À, bây giờ mà khi mà qua cái mùa nước lũ rồi, phải không? Cắt lúa rồi đồng khô cạn, phải không? Thì ốc nó vùi xuống dưới nó chốt, vùi sâu cả 2-3 tấc, không tấc không mà tử, nó nằm dưới đó. Rồi đến cái mùa mưa đó, thì nó bắt đầu có mưa xuống, xa mưa nó theo cái nước mưa mà ngấm thấu đó, nó bắt đầu nó vùi lên, phải không? Đó, bây giờ nó lội đi kiếm ăn theo nước. À, nhưng mà lúc đó trở về sau là nó ốm. Nhưng mà thời gian nằm ở dưới đất á, nó nhắm mắt nó nằm dưới luôn, đâu có đi ăn đâu. Mà tại sao lại là nó mập? À, đã nó ngủ. Đúng rồi. Giờ thì suốt thời gian đó ốc nó lo ngủ không à, nó ngủ rồi nó mập, phải không? Còn khi mà nước lên được rồi nó trầu đầu lên đi kiếm ăn, do nó đi kiếm ăn nó phải ốm. Mà tại sao không ăn mà lại mập, mà ăn lại ốm? À, vấn đề tâm lý nha. Tại sao Phật tử? Tại vì á, hòa thượng ví dụ rất là hay, nói con ốc mập ốc ốm là ngủ và đi kiếm ăn nó bực, nó cực khổ, phải không? À, nhưng mà nói là cái người tu và người không tu. Ha, à, cái người tu là gì? Như con ốc ngủ. Người tu như con ốc ngủ, mà người không tu mà đầy phiền não lo lắng với con ốc đi kiếm ăn, phải không? Do đi kiếm ăn nên ốm, do không kiếm ăn nên mập, phải không? Mà tôi thấy ngược lại không? À, vậy thì cái người nào mà an trụ trong thiền định được là người đó không có bị đói, tâm lúc nào cũng an ổn, cho nên rất là sảng khoái, tâm hồn và thân thể nó khỏe mạnh, phải không? Nhờ năng lực thiền định nó giúp những cái là tinh ba trong cái mặt trong đất và trong cái vũ trụ này mà giúp cho được cái sự sống, phải không? Đó là không cần phải cần ăn, cần nhai, cần nuốt, cần tiêu hóa. À, nó như con ốc vậy đó, phải không? Còn bây giờ mà con ốc mà khi mà nó lên khỏi mặt đất rồi theo dòng nước, thì bây giờ sao mà tự nó đi làm việc? Làm việc nó có nhiều vấn đề, đi kiếm ăn là một, kiếm bạn tình là hai, phải không? À, cho nó phải sanh sản, nó đi đấu tranh cuộc sống. Bây giờ nó phải bị ốm, mà thậm chí mức độ nó phải bị vô nầu luộc, Đấy, ta như vậy. Thì cái người thế gian chúng ta cũng như vậy đó. Phật tử chúng ta nè, bây giờ nói con ốc, nói Phật tử chúng ta à, chúng ta siêng tu thiền định, siêng năng niệm Phật, tâm hồn mình an ổn, phải không? Nhưng mà mình không siêng năng thiền định, không siêng năng niệm Phật á, mình lo lắng ưu tư sầu muộn á, thì tất nhiên mình phải ốm thôi, phải không Phật tử? Đúng không? À đúng là như thế. Phải không? Đó là như vậy. Cho nên Hòa Thượng nói một cái câu chuyện đơn giản mà mấy thầy lúc đó nghe nhớ tôi bây giờ, nhất là tôi nhớ tôi bây giờ, rất là hay, phải không Thế? Đó như vậy. Có những ngày xưa tôi kể tôi nghe câu chuyện là một ông thiền sư mà ngầu tu trong bọng cây đó. Khi bọng cây mà nở ra to mà ông thiền sư ngầu lọt đó. Thấy không? Khi ngầu lọt trong đó rồi còn kiếp già động động nhập định. Ông nhập định có thời gian dài, lâu bao lâu mà chúng ta không biết, phải không? Đó, bây giờ bọng cây theo thời gian mà tự nó hiếp lại. Nó hiếp lại rồi đó thì sao bây giờ? Đến thời gian đó, năm nào đó, và ông vua đó, ông mới sai quan đại thần lên trên rừng kiếm cây cổ thụ to đó đem về để mà làm sửa cung điện lại. Đó như vậy, ông quan đại thần mới kéo voi lên rừng và thấy cây gỗ này rất là tốt, mới hạ cây gỗ này xuống. Khi mà cưa cây, kéo cây gỗ này về rồi á, bắt đầu mới cưa ra từng cây cột theo cái cự ly. Nhưng mà khi cưa đến cái khúc đoạn đó đó, cưa không được. Cái lửa cưa vừa đưa vô là nó xẹt lửa rồi gãy hết trơn à. Không thể nào cưa được cái chỗ đoạn cây này. Bây giờ ông hòa thượng, ông vua đó thấy lạ. Bây giờ trong đương triều bây giờ có hòa thượng là quốc sư, ngày này đắc đạo, cho nên biết được quá khứ vị lai của thành thông diệu kỳ. Bây giờ mới nhờ hòa thượng quốc sư coi ở trong cây này có cái gì, mà tại sao mà cưa bao nhiêu cây lửa cưa mà đưa vô là gãy, đưa ra là gãy, nẹt lửa nó sắc chân. Bây giờ hòa thượng mới nhìn qua cặp mắt thành thông của mình, thấy trong đó à có một vị thiền sư đang ngầu. Thiền sư đang ngầu, cái năng lực thiền định của ông ấy, thế nó làm cho cái thân cây cái đoạn đó nó cứng như thép. Mình thấy chưa, là cái hào quang bảo trì làm cho cái thân cây nó cứng như thép. Bây giờ khi nói cho ông vua nghe rồi, bây giờ làm sao bây giờ để thỉnh hòa thượng thiền sư ra ngoài. Bây giờ muốn nói chuyện thiền sư này á, thì đòi hỏi ông hòa thiền sư quốc sư đó phải nhập định. Thiền sư quốc sư nhập định để mà nói chuyện với ông thiền sư đang nhập định mới được, phải không? Tại ông đang trong thiền định thì bây giờ muốn nói chuyện với ông là phải nhập định. À bây giờ ông thiền sư ở ngoài á, là mới nhập định rồi mới mà giao tiếp nói chuyện với ông thiền sư đang nhập định. Phật tử hồi xưa mà coi chuyện mà tiểu thuyết mà kiếm hiệp á, có cái pháp môn là truyền âm nhập mật á, phải không? Truyền âm nhập mật á, tức là đằng này tưởng nói kia là chỉ người kia nghe được thôi, người khác nghe không được, là truyền âm nhập mật. Nói thiền định mình là gì, nó có sự lạ là giao cảm. À, giữa thần thông của chị ở ngoài vợ trong chơi đứa nhỏ la cả. Rồi bây giờ thì ông thiền sư này nói chuyện được với ông thiền sư ở trong, hỏi thiền sư ở trong á như thế này thế nào thế kia xong rồi cho ông biết. Bây giờ nó yêu cầu hòa thượng lại thâu thần lại xả thiền đi. À bây giờ ông thiền sư ở trong nghe được rồi, ông mới thâu thần lại, tức là xả thiền. Khi ông xả thiền rồi cái cây nó trở lại bình thường không còn cứng nữa. Bây giờ ông mới đầu từ từ cưa. Cưa với ông thiền sư ở trong đó là mới lạ, là nó hiện ra. Và khi hiện ra thiền sư này đó bị bó hết hoàn toàn cứng nhắc và không thể ngồi dậy được. Bây giờ sao cho tử suốt một thời gian dài như vậy đó, tôi chưa nói là mấy năm, chút nữa hay nói, phải không? Thì tóc ông ra nó quấn đầy cả mình giống như lưới B40 cứng nhắc, mà móng tay ông ra móng giò nó quấn tròn tròn hà xiết ông lại giống như mấy sợi dây kẽm á, mấy dây sắt mà sắt 14, sắt 15. Phải không? Làm sao mà ngầu vậy được? À bây giờ ông thiền sư ở ngoài mới dùng một phương cách để mà cắt hết tóc và cắt hết cái móng tay của ông thiền. À bây giờ ông thiền sư kia mới đứng dậy được. À nhưng mà khi ông thiền sư này đứng dậy á, Phật tử biết sao, lúc đó một cái vấn đề hiện ra làm cho người ta là giật mình. Đó là gì? Thiền sư này rất mập, hồng hào tươi vẫn khỏe khoắn, mắt sáng quắc. Vậy thì hỏi rằng thưa hòa thượng thiền sư, hòa thượng thiền sư tu ở đây, tu vô một cây này hồn nào lận, tức là khởi đầu vào đây hồn năm nào, hồn đời nào? Thì ông thiền sư bọn cây đó là rằng ta tu hồn đời tùy, hồn đời tùy, mà đời tùy mà tới bây giờ bổ ra là đúng 1000 năm, 1000 năm ngồi trong bọn cây. Tớ thấy không, tu thì bọn cây mà chung vô lọt ngồi, thời gian tự nhiên nó hiếp lại biết bao lâu không? Và tự có cây trong vườn cây xoài đó, nó có cái bọng đó, lâu ngày nó hiếp lại thì lâu vô cùng lâu. À thì bây giờ ông thiền sư này ở trong đó đúng 1000 năm. Đó, khi mà nó đúng 1000 năm như vậy đó, tính lại thì 1000 năm theo cái thời mà ông được là lấy từ trong bọng cây ra, thì bây giờ ông mới rằng 1000 năm như vậy mà ông chưa chứng quả, ổng luôn mê say trong cơn thiền định nó tới bây giờ luôn, an trụ trong đó rồi thích thú ở luôn tới giờ luôn. Mà bây giờ hòa thượng thiền sư này kêu dậy trong khâu đỡ đó luôn. Bây giờ ổng nghe nói rằng là tính lại là 1000 năm mà mình chưa đắc đạo, chỉ đạt được thiền định thôi. Ổng cảm thấy buồn, rồi ổng vũ áo cái bọn đi tuốt nuốt vô đường luôn, mất dạng tới bây giờ luôn, không biết ổng còn đâu nữa. Rồi bây giờ đó là 1000 năm trong ổng cảnh.
Thế giờ đó.
Rồi tôi kể tới nghe câu chuyện nữa nè. Câu chuyện thiền sư mà ngầu thì để mà tu là tinh tấn, sợ mà ngầu thì ngủ gục. Cho nên tìm cái chỗ nguy hiểm nhất để ngầu để không có ngủ. À, là ổng ra ngoài chót chót đá mà nó ve ra ngoài biển á, ổng ngồi đó ngồi sát ra ngoài. Nếu mà ổng gục giật mình mà ngủ gục cái rồi là cắm đầu xuống biển là chết, nó ra vào trong đá chết, hay là rớt xuống biển thì chết. Bây giờ ổng tìm cách ngồi tu vậy rằng luôn luôn tỉnh giác, tỉnh giác không cho buồn ngủ. Bây giờ ổng ngồi tu một thời gian, ổng tập trung vào đề một con tu tỉnh giác rồi ổng nhập định luôn. Nhập định thời gian dài ngồi đó hoài, cái sóng gió thổi vô cái giòn đá lâu thì nó bào mòn đi. Nó bằng như cái giờ nữa thì nó bào mòn phía 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 lần lần, nó giống đất lở bên đây chúng ta đó. Rồi đến thời gian đó tự cái giòn đá nó bị gãy rớt xuống. Rớt xuống rồi đạo thiền sư từ trên đó rớt xuống biển luôn, rồi chìm xuống đáy biển nằm đó luôn. Nằm nó luôn thời gian lâu đó, san hô đóng cứng ngắc luôn. Giờ tới mà san hô đóng thời gian lâu cả bao nhiêu trăm năm rồi đó, san hô nó chết đi, nó già là chết. Nó chết nó bị sóng sóng biển quấn nó gãy đi. Gãy đi nó nổi ra mặt nước. San hô còn sống thì nó chìm, san hô mà chết thì nổi lên. Mà san hô mình chơi hòn non đó bà tử. Rồi bây giờ một cục san hô to tấp vào trong bờ, một bà lão đang giặt đồ thấy trong cái cục đá này sao mà có hào quang sáng sáng rát. Bây giờ thấy lạ quá, nó kêu người ta kéo lên. Ta tưởng ngọc trong đó không, xúc nhau bữa. Bữa bể cục đá cái san hô ra là ông thiền sư đang ngầu. Đang ngầu nhập định. Rồi thấy không? Rồi khi mà ông thiền sư khác kêu gợi lại mà cho ông thiền sư này là xả thiền. Thế là thiền sư này xả thiền ra là hỏi tu bao lâu năm, rồi tính lại là 750 năm. Được thấy chưa? Thôi tao kể hai câu chuyện đó mà tự thấy. Một người cái an trụ trong thiền định là không có đói bụng, không có khát nước, không có buồn ngủ, không cảm thấy cái gì là bất toàn trong cơ thể cả. Đó, mà trong khi nhập thiền định như vậy, cái tâm thiền ta nó giao thông cái làn dĩ thái trong không gian. Một không gian chúng ta có cái từng dĩ thái đặc biệt, mà từng dĩ thái nó hoàn toàn chất dinh dưỡng là siêu dinh dưỡng. À, những người mà đạt thiền định mới tiếp nhận được cái luồng cái từng dĩ thái này. Rồi cái chất dinh dưỡng từ trong đó nó đi vào trong cơ thể của chúng ta, qua năng lực thiền định nó nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. Thấy không? Bây giờ bà tử mà bệnh hoạn á, ăn mà không được á, ăn không được mà chán ngán ăn nổi á, rồi dần dần héo mòn cơ thể mà chết á, thì bà tử em mua sữa ăn xưa đó. sữa đó uống vô là kể như là họ ăn không được á, uống sữa nó vô thế ăn nó khỏe lắm, thấy không? Vậy thì chúng ta khỏi cần ăn, chỉ cần thiền định tiếp thu cái trong cái bầu không gian bò cái từng dĩ thái á, là rút những cái chất tinh ba là chất dinh dưỡng rất là tinh túy ở nơi đó vào luôn cơ thể. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta lúc xưa mà ngồi thiền nhập định đó, lúc 6 năm khổ hạnh ở đường già đâu có ăn, thật ra không có uống, phải không? Nhưng mà nhờ thiền định mà ảnh hưởng cơ thể, phải không? Nên vẫn khỏe như thường là như vậy. Như thế thì trở lại vấn đề của chúng ta, khi một người Phật tử chúng ta cái vãng sanh về cực lạc rồi thì chúng ta ở trong hoa sen, trong đó ở trong là trang lực thiền định, phải không? Được thời gian dài nhập định trong đó. Vậy thì trong cái nhập định như vậy thì làm sao ác kiến phiền não khởi lên được, phải không? Nó như vậy. Rồi khi mà hoa sen vừa nở ra rồi hoa khai kiến ngộ Phật vô sanh bất thối Bồ Tát di bản lữ, phải không? Hoa sen nở ra rồi là nghe Phật thuyết pháp tứ diệu đế là ngộ quả vô sanh, vô sanh A La Hán. Bây giờ mình với Bồ Tát các chị ở bên Tây Phương Cực Lạc là bạn lữ rồi, phải không? Mà tuổi thọ vẫn là bằng tuổi Đức A Di Đà, bất sinh bất diệt, phải không? Bây giờ tâm chúng ta an tịnh cũng như cảnh Phật an tịnh rồi, bạn hiểu chưa? Thế như vậy. Vậy thì cái vấn đề thứ hai, chúng ta được sự hộ trì của Đức A Di Đà qua cực lực của ngài mà kiến phiền não không khởi lên, đó là ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Đề luôn luôn tăng tiến. Vậy thì khi mà chúng ta được ánh sáng nó phủ che mình, nhờ năng lực của ánh sáng Phật A Di Đà đó mà làm cho mình lúc nào cũng được an ổn, và sức tu tinh tấn ta càng ngày càng phát triển thì không có lối lui, thấy không? Còn bên đây là ngày đêm phong ba bão tố phiền não nghiệp chướng xung quanh, ta làm cho mình bị thấu tâm, làm cho mình bị thấu tâm, phải không? Cũng như bây giờ bạn tự vô siêu hóa, phải không? Tôi nói đây nha, vô siêu hóa giảng, Phật tử siêu hóa khích lệ cho Phật tử nè, càng thêm vững tiến đường tu niệm Phật, càng tu càng an ổn, phải không? đó. Nhưng mà một ngày nào đó Phật tử đi đến chỗ khác, cái chỗ khác là ông thầy không tu tịnh độ, ông tu thiền hay là tu pháp môn nào khác, ông không khuyến tấn cái tịnh độ, không còn bài bác nữa, phải không? Đó, làm cho mình mất đi niềm tin, phải không? Từ đó chúng ta không có tin tiến tu tịnh độ nữa và hướng qua cái tu khác, phải không? Đó, Phật tử thấy không? Hay là có những tư tưởng họ đã phá cái đề tu của mình, là mê tín, là tà kiến, phải không? Nó như vậy đó, là xu hướng là sao đó, phải không? Nó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái lý luận hay quá, cái bắt đầu chúng ta mất cái niềm tin cái Phật pháp, mất niềm tin cái pháp môn tu của mình. Từ từ chúng ta cả lời, hôm nay tu 5 thời, bơi 4 thời, bữa sau còn 2 thời, ít không còn thời nào hết trơn. Phải không? Đó, Phật tử thấy chưa? Đó là những người đó nó có ác kiến, phải không? Đó làm cho mình mất đi cái niềm tin. Mà cái niềm tin mà ở pháp môn tịnh độ đâu phải là chuyện dễ để mà xây dựng đâu. Bởi vì niệm Phật để mà vãng sanh, niệm Phật để thành Phật, khó mà củng cố niềm tin đó lắm Phật tử. Tại vì sao? Mình còn phiền não, còn cụ của phàm phu. Mà Đức Phật A Di Đà là dù cụ của phàm phu mà tin ở Phật và nương nhờ vào Đức A Di Đà vẫn được vãng sanh và vẫn mau thành Phật, phải không? Đó, nó quá dễ đi. Thật ra cái lập luận này nó làm cho chúng ta mất đi cái niềm tin. Phật tử mà không có trình độ giáo lý căn bản, không được nghe cái giảng sư tịnh độ mà có trình độ cao á, giải thích phân tích cho mình biết á, thì mình bị hỏng cẳng liền. Bởi như câu hỏi như vậy nè, Phật tử thấy không? Chứ đừng đâu trả lời, hỏi đúng quá trời đấy. Phiền não cuồng của phàm phu còn nguyên, bây giờ cực lạc nổi sóng nổi gió anh chết rồi sao? Phải không? Đó, rõ ràng chưa? Bây giờ chúng ta nghe rõ ràng á, dù cho cụ của phàm phu đầy phiền não, khi về cực lạc tây phương thì phiền não nó không được khởi lên, phải không? Nó bị là cái hào quang Đức A Di Đà là phủ che, là cho mình tinh tấn, phải không? Rồi là nhờ cái nguyện Đức A Di Đà đại bi giúp trì, phải không? Đó, cho nên cái phiền não nghiệp trước nó không có cơ duyên bộc khởi, phải chưa? Đó, rồi mà nghe pháp nó ngộ chứng vô sanh A La Hán rồi mình giải thoát rồi, phải không? Bồ Tát là bạn lữ của mình. Thì thử hỏi phiền não nghiệp trước nó mà sanh lên được, phải không? Đó, khi Đức Phật A Di Đà mà thành Phật á, thì ngài đã nguyện rằng cảnh giới của ta là cảnh giới không có phiền não nghiệp trước, tất cả chúng sinh sanh về đó, tất cả phiền não nghiệp trước đều bị tiêu trừ, không cơ duyên sanh khởi, và những người đó mau tu mau chứng quả vô sanh và mau thành Phật, phải không? Đó, phải rõ ràng chưa? Thứ ba, chim nước rừng cây gió âm nhạc thường nói pháp. Đó, và chim nước rừng cây và âm nhạc ở bên là tây phương cực lạc đều nói pháp hết. Và còn bây giờ chim nước rừng cây tiếng ta bài nói cái gì hả? Nói cái gì Phật tử? Từ tiếng con chim nó nói với nhau nó cũng cự lộn nữa, phải không? Nó cự lộn với nhau. Bởi vì Phật tử nhớ cái ông Âu Sào Thiền Sư á, phải không? À, ông ngồi không phải Âu Sào Thiền Sư, mà ông Thiền Sư này ông ngồi tu, mà ông ngồi tu lâu đó, ngồi thiền định, ngồi im du luôn đó nha, im du từ ngày này qua năm kia, đến mức độ mà hai vợ chồng chim á, bị ông tu thời gian là tóc nó ra đâu có cạo, hai chồng chim thấy vậy tưởng là cái ổ gì đó, hay là cái cây gì đó, chứ mới xuống nhau lấy tóc ông đó dấn thành cái ổ, dấn thành cái ổ nó khỏi đi tìm cỏ chi mệt, bị tóc ra dài, râu ra dài, rồi nó khéo tay khéo mỏ nó kéo lên nó dính thành cái ổ trên đầu ổng á, làm cái ổ hai vợ chồng ở đó là cái nhà của Đông Nguyên Ương, phải không? Giờ nó ở đó tâm tình hiếm đẻ ra hai bà con, phải không? Đó, rồi xúc nhau mà thay phiên để mà tha bầu về nuôi con. Hôm đó không biết sự cố làm sao không biết, rồi cái là hai vợ chồng chim cự lộn nhau, cự lộn nhau quá trời bỏ con chết đói đó. Thành ra bây giờ hai vợ chồng cự lộn sanh nặng, nó là ông không lo, tôi không lo, bà không lo, không lo là cự lộn nhau, giống như vợ chồng ở đời đó, phải không? Bỏ con bơ vơ lo đi này kia nọ đó, hai vợ chồng vừa thấy là con đói khổ rồi người này đổ thừa kia cự lộn nhau, hai chồng chim nó cự quá trời cự luôn, nó chữ lộn nhau quá trời luôn. Ông Thiền Sư bắt đầu nghe ông không chịu nổi, ông nhận nổi giết nó chữ lộn quá trời, ông tu không được. Bây giờ ông lấy tay ông phủi, nó ta cho mày ở yên rồi, nó ta tu cho mày ở yên vậy mà bây giờ mình chữ lộn nhau nữa, đó ra phủi bết rồi, ổ yên văng, ổ chim văng luôn, mấy chim con văng luôn hết. Đó là thiền định thời gian như vậy đâu, nhẫn không nổi. Ha, lúc đầu nhẫn được sao nhẫn hết nổi rồi. Ha, biết con chim là nó dính tóc mình, râu mình kéo lên làm ổ, rồi nó ở đó nó ăn, rồi nó tửa trên đó luôn nữa. Đó, rồi nó sanh con đẻ cháu vậy nữa, mà tử thấy sao nhẫn như vậy đó. Nhưng mà bây giờ bị ban đầu chữ lộn nhẹ nhàng chịu được, chứ còn quá trời cãi rồi chứ quá trời. Tội phủi, phủi cái rốt xuống cái rồi, tâm nhẫn lực thì mất tiêu, mà tử thấy không? Đó, đó là thiền định thời gian dài. À, chứ sức năng chịu đựng nó có giới hạn, nhưng mà với mức độ nào đó chịu không nổi, phải không? Rồi cũng phải là sân lên, thấy chưa? Còn thế giới tây phương cực lạc á, tiếng chim, tiếng rừng cây, tiếng gió âm nhạc thường nói đạo pháp. Pháp gì đây? Pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, tức là tứ pháp ấn. Tứ ấn là cái pháp căn bản của Phật dạy, Nè, do tức có ấn này mà con người giác ngộ thế gian, này, giác ngộ bản thân này, nè, mà có đường hướng tu để mà giải thoát sanh tử luân hồi mà chứng quả vô sanh, nè, vô thường, khổ, công, vô ngã. Ở đây nó tức pháp ấn là khổ, công, nè, vô thường, vô ngã. À, thì cũng vậy thôi. Khổ là gì? Khổ là cuộc đời cảm nhận hoàn toàn khổ, phải không? Không, thân chúng ta đó là không, chẳng thật có, là duyên sanh giả lập tạm có, nè, nó tốn là không. Rồi vô thường luôn luôn biến đổi, đáng lẽ là ở đây là chắc in lộn quá, phải vô thường khổ không vô ngã mới đúng theo logic của nó. Còn đây in là khổ không vô thường, phải không? À, vô thường là thân luôn luôn biến đổi, nay già nay bệnh mai chết theo thì thời gian, phải không? Ở đây có Phật tử nào mà nói mình còn trẻ không? Không ai đây trẻ cả, mà tệ lắm cũng từ 30 sắp lên, phải không? Vậy là 30 là chúng ta gần là đi đến đứng bóng rồi, không còn trẻ như ngày xưa. Rồi bây giờ dần dần bây giờ hôm nay này mấy bà già, bà Như, à, đó bà Cảnh, bà Lạc, kể như hai bà này, ba bà này bảo đảm đi trước, phải không? Đi trước rồi. Đó. Rồi bây giờ tới tiếp theo ai đây? Tới bà Thọ, cô Nghĩa, phải không? Mấy bà già là tuổi thấp đi tiếp theo, phải không? Đó rồi tới đợt minh lực nè, từ 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 nó tới siêu hóa, tới mấy đệ tử nhỏ nhỏ theo theo nữa, tất cả đều phải chết, phải không? Đó là vô thường thay đổi, phải không? À, sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng lại tấn cuồng bánh xe tứ khổ quy cùng sanh già đau chết là cùng thế gian. Đó, đó là cái bài thơ mà nói là cái nghĩa vô thường đó, sanh tử luân hồi mà con người chúng ta phải chấp nhận chịu. Như thế thì á, khi mà con người bị vô thường chi phối thì con người đó là luôn luôn bị bất tội ý, phải không? Luôn như hồi nãy đang ăn cơm niệm Phật ngon lành, thầy trò niệm Phật ngon lành nha, em tự nhiên cái mưa ào ào xuống mình ở trên trời hết niệm Phật luôn, phải không? Đó, Phật thấy nó là vô thường thay đổi, bất tội ý làm mình bất an, phải không? À, nếu bây giờ mà mưa nữa đó làm sao mà ngồi đây nghe pháp đây, chiều nay chắc nghỉ giảng luôn, phải không Phật tử? Hay là lên chánh điện mưa dột hết tu luôn, thôi rồi tới giờ thôi thầy trò nghỉ, phải không? Đó, như vậy đó là vô thường thay đổi. Nói về cảnh rồi nói về con cuộc sống chúng ta là cái xác thể chúng ta luôn biến đổi, sanh già bệnh chết, phải không? Và cái bất tội ý của mình là do cái thân mình thay đổi mà mình không kềm chế được, không làm chủ được, phải không? Nó ho, phải không? Mình kẹp nó đừng ho, nó đừng ho chừng nào nó ho dữ chừng này, phải không? Nếu đừng nóng, nó nóng dữ, mà đừng lạnh nó run luôn. Và lúc đó bụng bị mà đừng đói, ôm cái bụng lại, tao thương mày lắm, mà đừng đói, tao ôm bụng nè, ôm chừng nào đói dữ này, phải thấy chưa? Đó, ăn no quá nó đau bụng, mình bị nó thôi thôi mà đừng đau nữa, tao cho mày ăn no tại sao mày đau? Tại ăn quá nó chịu không nổi nó đau, đau ngồi mình bị chúng thật mình chết, phải không? Đó, nó là bất tội ý, đó là vô thường vân vân, nó như vậy. Rồi bây giờ khổ, phải không? Vô thường là phải khổ thôi, phải không? Đó, bất tội ý. Rồi không, đó là gì? Thân này là duyên sanh, à, duyên sanh giả lập tạm có, phải không? Bản thể nó vốn là không, phải không chưa? Đó, như vậy. Vậy thì khi mà nói là thân này là vô thường giả lập tạm có, đang mà mình không làm chủ được nó, khi nó chuyển đổi, nó thay đổi từ trẻ sang già, từ bệnh rồi đến là chết, mình không làm chủ được, đó gọi là gì? Là vô ngã, phải không? Chứ thì thân con người chúng ta bị bốn cái này nè chi phối, theo ở thế gian ta bà này là vô thường khổ đau vô ngã chi phối. Mà người nào mà chứng được, thành tựu được cái quán xét mà thoát ly được vô thường khổ đau vô ngã nơi tâm mình rồi thì ngay nơi đó điền chứng quả a la hán. Đấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chim hót tiếng âm nhạc phát ra đều là nói về pháp vô thường khổ không vô ngã. Cho nên chúng sinh mới về bên đó đó nghe vậy hoài, cho nên là nuôi dưỡng được cái tính tâm, thấy không? Nhàm chán thân này cái mảnh liệt, từ cho đó mà quán pháp là chứng được vô sanh a la hán. Hiểu chưa? Đó, như vậy. Hành giả nghe rồi nức lòng niệm Phật, à, nghe rồi là phát tâm niệm Phật rất là tinh tấn, niệm pháp, niệm tăng. À, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, bản lành toàn là Bồ Tát thượng thiện, bản lành toàn là Bồ Tát thượng thiện. Bản lành là ai Phật tử? Bồ Tát thượng thiện là ai? Tức là những người đã tu niệm Phật như mình mà đã về trước mình lâu rồi, phải không? Đó là Bồ Tát thượng thiện, phải không? Còn bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta phải là Bồ Tát chưa? Chưa, mình là cụ hữu phạm phú đang tu mong về Cực Lạc. Còn bây giờ bên giới Cực Lạc Tây Phương cách đây là 10 kiếp nhẫn nay, là người ta giảng sanh về bển không biết bao nhiêu mà tích nổi, phải không? Bồ Tát thanh văn không lường đếm nổi, À, đã 10 kiếp nhẫn nay ở bển Cực Lạc đã thành tựu 10 kiếp nhẫn nay rồi. 10 kiếp nhẫn nay bây giờ biết bao nhiêu chúng sinh ở thế giới 10 phương về bên đó. Mình như vậy là trễ quá rồi đó. Phải không? Mình như là trễ quá rồi. Thế nên là khi mình về bển là có Bồ Tát bển rồi. Thế nên khi về bển là Bồ Tát là bạn mình. Phải không? Vô số Bồ Tát là bạn của mình. Vậy thì mình gần với Bồ Tát, bạn Bồ Tát. Bồ Tát bạn đó có khi nào dạy mình tà kiến mê tín không? Thấy không? Những ác kiến không? Không, khi nào có nói chuyện gì đó để khiêu dậy phiền não cho mình đó. Không, phải không? Đó, toàn là nói những lời pháp, nói những kinh nghiệm mà Bồ Tát đã đi qua chứng được để thắp sáng cái trí tuệ mình thêm lên, để mình nỗ lực tinh tấn mình đạt cái quả cao hơn đến với Bồ Tát vậy. Phải không? Đó, đó là bạn thượng thiện, thiện nhân. Khi nào Phật tử vô tịnh vô chùa mà xuất linh mà siêu quá biểu Phật tử đừng tu niệm Phật không? Biểu làm biến đi không? Về nhà lo ngủ đi cho khỏe không? Không, à, là sư lúc nào sắp tấn Phật tử lo tu, dù vô chùa hay về nhà cũng vậy, hoàn cảnh nào mà cố gắng lo mà tu. Thế là như vậy, đó là cách tấn, phải không? Còn giờ Phật tử không vô sư quá, không đến các vị thầy sắp tấn mình tu, mình đi với bạn bè ở thế gian. Phải không? Đó sẽ đưa mình đi ra cái quan niệm thế tình. Phải không? Đó rồi mình là giải đãi trong sự tu hành, nói như vậy. À, tuyệt chướng nạn ác duyên, không ngoại đạo tà ma. À, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là tuyệt chướng nạn ác duyên. Cái câu này là câu khẳng định nè. Tuyệt chướng nạn ác duyên. Bên Cực Lạc là không có chướng nạn, không có ác duyên. Thấy không? Rõ ràng không chướng nạn, không ác duyên. À, không có ngoại đạo tà ma. Ở bên không ngoại đạo tà giáo, không có đạo Thiên Chúa, không có đạo Cao Đài, không có đạo Bà Môn, không có những đạo gì thế giới này hết, mà chỉ có đạo gì? Phật mà thôi. Thế giới Tây Phương, thế giới của đạo Phật không có thấy không ai đạo nào khác hết. Là không có ngoại đạo mà lại không có tà giáo. Thấy không? Nói như vậy. Rồi nên tâm thường an tịnh, đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng. Thọ lượng vô cùng là sao Phật tử? Thọ lượng là gì? Thọ là tuổi thọ, lượng là cái số lượng tuổi. Thọ lượng là nói đây là không cùng, vô cùng, là không có đếm được. Thấy không? Là không cùng tận. Tại vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện rằng khi tôi thành Phật rồi, chúng sinh nào về nước tôi tuổi thọ bằng như tôi. Vậy thì chúng ta mới về Cực Lạc thôi, mình nắm chắc trong tay là mình tuổi thọ bằng A Di Đà rồi. Thấy chưa? A Di Đà tuổi thọ bao nhiêu tôi biết không? Biết không? Sao biết được? Sao mà đếm nổi? Mà đếm không được. Tại vì sao? Người bất sinh bất diệt là làm gì mà có tuổi? Phải không? Là vô lượng thọ là tuổi thọ không lượng. Không được là không biết, đó là sống hoài không có chết. Đó là cái tuổi niết bàn. Thấy không? Đó, sống bằng tánh tuổi chứ không phải sống bằng tướng tuổi. Thấy không? À, tánh tuổi thì nó là không có sinh không có diệt, mà tướng tuổi do cha mẹ sinh ra cho nên có sinh có diệt. Thôi đây mình sống bằng tướng tuổi hay tánh tuổi đây? Hả? Tướng tuổi mình do nghiệp sinh mà. Phải không? Do nghiệp sinh, do cái nghiệp và quá khứ là tội lỗi mới sanh vào trong bụng mẹ. Mình đi vào sản môn mẹ mà chung vô. Từ chỗ đó là chúng ta đã sanh trong bụng mẹ, rồi được mẹ đưa ra đời làm con người. Sống thế gian này tính ra tuổi thọ 100 năm. Phải không? Rồi là chúng ta phải chết. Phải không? Đó là do cha mẹ mình là thân sinh diệt, nên sanh mình ra mình phải bị sinh diệt. Phải không? Tại những người nơi sanh ra mình là sinh diệt. Phải chứ, cha mẹ sanh ra cha mẹ mình không chết đó. Thì mình được cái di truyền cha mẹ là cái giống không chết. Phải không? Còn là cha mẹ mình sinh ra là cha mẹ mình chết trước mình, thì cuối cùng mình mới chết theo mới được chứ. Phải không? Mình chết mà không chết theo là mình phản lại sao? Phải không? Đó, mình giống cha giống mẹ mà. Phải không? Đó, thấy rõ ràng chưa? Còn nếu nói mà thượng đế sanh đó nghe, bởi vì chúng ta tu mà chúng ta theo Phật giáo nói như chọi như ngoại đạo. Ha, à. Bây giờ nếu nói thượng đế sanh ra mình, ra con người mình, thượng đế thì sống lâu hết rất là lâu, sống hoài không có chết. Mà tại sao chúng sinh mình chết quá trời chết? Hay cái giống của thượng đế sanh tại sao mà chết vậy? Cái giống thượng đế sanh mà tại sao mà sống có mấy chục tuổi chết rồi? Phải không? Đó, thấy rõ ràng chưa? Còn bây giờ nếu mà giống Phật sanh á thì không chết. Phải không? Nếu chúng ta cái giống của Phật sanh, rồi giống Phật là giống gì? Hả? À, là giống tánh bất sinh bất, bất diệt. Phải không? Mà giống bất sinh bất diệt thì đâu có bị sinh tử. Phải không? Mà ngay bây giờ chúng ta tu theo Phật mà chúng ta có thành tựu được cái giống Phật chưa?
Chưa.
Phải không? Chưa. À, mình bắt đầu đang gieo giống, giống chưa lên cây. Phải chưa? Chưa lên cây sao biết sống hay là chết? Phải không? Cho nó lên rồi mới chắc ăn. À, bây giờ chúng ta đang gieo mà chưa lên. Phải không? Rõ là tới chừng nào lên đây? Chừng nào lên? Không biết được trả lời. Chưa lên chứ biết được phải không? Chừng nào lên? Chẳng để ở thì không biết. À, chưa. Vì sao? Chừng nào mà chúng ta biết được á, cái giống Phật mình lên á, là mình ngộ tánh A Di Đà. Ngộ tánh A Di Đà cái giống Phật mới đúng là lên. Còn giờ mình đang ngâm giống, cái giống mình đang vùi dưới đất phân, phải không? Ha, mà lựa phân tốt mà vùi. À, bây giờ đang đỡ từ từ nó chưa lên. Phải không? Nó chưa lên. Mình đang còn dung trọng mà nó chưa lên. Chừng nào mà nó đâm ngòi lên, lên mầm, lên cây đó, thì đó là phải là thật là lên. Tức là ngộ tánh A Di Đà. Phải không? Đó. Nhưng mà khi